Chương 11. Dời đi. Lâm Khải, ngươi lại tới đây làm gì?
Vừa nhìn thấy Lâm Khải, Hàn Phủ Tích lập tức đứng lên, lạnh lùng hỏi.
Làm gì? Đương nhiên là đến tu hồi phòng ở. Quyền sở hữu của căn biệt thự này đã chuyển sang tên ta. Ta đương nhiên muốn tới thu hồi nó. Chẳng lẽ là miễn phí cho các ngươi sinh sống ở nơi đấy? Thật là buồn cười.
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lâm Khải, Lâm Vân chỉ muốn tiến lên, đấm vào mặt y một cái.
Ngày mai, ta tới thu hồi phòng ở, các người mau chóng thu dọn, đỡ mất công ta phải gọi bảo vệ tới.
Thấy Lâm Vân và Hàn Vũ Tích trầm mặt không nói, Lâm Khải nói xong, liền lạnh khóc, phất tay mà đi. Bất quá, lần này y không lái xe Lamborghini tới, mà là lái một chiếc xe Buick bình thường. Không biết là do chiếc xe kia của y chưa được sửa xong, hay là do y không dám lái tới.
Lâm, ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi.
Vẫn là ngươi nói trước đi. Lâm Vân thấy hai người lần đầu tiên cùng lúc mở miệng, vì vậy liền nhường cho Hàn Vũ Tích nói trước.
Nếu không, ta đi ra ngoài thuê một căn phòng ở tạm, ngươi không...
Hàn Vũ Tích do dự, còn chưa nói hết. Lâm Vân đã cắt đứt lời nàng.
Ta có chỗ ở, cùng lắm thì ta tới chỗ mẹ của ta ở, còn chỗ ở cho ngươi, ta không có cách nào giải quyết. Xin lỗi rồi.
Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích có chút chần chừ, vội vàng nói ra.
À, nếu vậy cũng tốt, ta cũng có thể về nhà ở.
Hàn Vũ Tích nghĩ nửa ngày, rồi mới nói tiếp. Trong lòng nàng âm thầm kinh dị. Tư duy của Lâm Vân rất rõ ràng, không có vẻ bị bệnh, chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn rồi?
Ừ, như vậy là tốt rồi, bất quá ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi.
Lâm Vân nói tiếp.
Chuyện gì?
Đột nhiên, Hàn Vũ Tích có chút khẩn trương.
À, ta nghĩ hai chúng ta tuy kết hôn nhưng cũng không khác gì hai người dưng. Ta biết ngươi rất ghét ta. Đã hiện tại, liền chỗ cũng không có, ta nghĩ chúng ta cũng nên xem xét xem. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc ở đây. Ý kiến của ngươi thế nào?
Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích, bình tĩnh nói.
À...
Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ Tích còn chưa tiêu hóa hết lời của Lâm Vân.
Ngươi muốn nói ly hôn?
Một lúc sau, Hàn Vũ Tích mới hiểu ra, thứ mình mong muốn bấy lâu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là điều mà mình một mực khát khao sao?
Ngươi thấy thế nào?
Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích nửa ngày không đưa ra ý kiến, đành phải tiếp tục hỏi.
Tốt, tốt. Khi nào thì làm giấy tờ? Hôm nay là cuối tuần, hay đợi ngày mai thứ hai vậy?
Hàn Vũ Tích vội vàng nói ra.
Ừ, vậy thì mai.
Ta biết chỗ công ty ngươi làm. Lúc ngươi tan tầm, ta sẽ chờ ở đó. Hiện tại... Ta đi nấu cơm, ngươi lên tầng trên chuẩn bị thu thập đồ đạc của ngươi đi. Thấy bộ dáng gấp gáp của Hàn Vũ Tích, Lâm Vân chỉ cười tự giễu, liền đi vào phòng bếp, nấu cơm. Ngơ ngác nhìn động tác của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích có chút sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh của hắn đã tốt rồi? Ăn nói có trật tự, lại còn biết suy nghĩ cho mình. Không có khả năng à. Rạng sáng đêm qua, hắn còn đi tắm cơ mà. Thôi, nghĩ tiếp làm gì, dù sao mấy ngày nữa là đã ly hôn rồi. Hy vọng về sau, bệnh của hắn không tái phát nữa là được. Hàn Vũ Tích trở lại phòng của mình, thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ y phục, một chiếc máy vi tính và chăn mền mà thôi. Sau khi gói trọn thành ba cái túi, nàng xuống tầng. Thì trông thấy Lâm Vân đã nấu cơm xong, đang ngồi chờ nàng. Bốn món ăn và một nồi cơm điện đầy cơm. Hàn Vũ Tích không biết vì sao Lâm Vân muốn nấu nhiều cơm như vậy, nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ yên lặng ăn cơm. Mấy món hắn nấu quả thực rất hợp khẩu vị của nàng. Tuy nàng không đói bụng, nhưng vẫn ăn hết hai bát. Hàn Vũ Tích ăn cơm xong, nghĩ tới cả tuần này mình đều không nấu một bữa nào. Mà toàn ăn cơm của Lâm Vân nấu. Hôm nay, phỏng chừng là lần cuối cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại, vẫn là chủ động đi rửa bát. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích đi rửa bát, cũng không có ngăn cản. Hắn nghĩ, số bát đũa này dù sao cũng không có ý mang đi, cần gì phải rửa. Thấy Lâm Vân mang toàn bộ số cơm trong nồi cơm còn lại rang lên, Hàn Vũ Tích cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh? Nhưng cũng không dám tới hỏi, chỉ sợ mình vừa hỏi, hắn liền thực sự phát bệnh. Lâm Vân cẩn thận rang toàn bộ số cơm còn lại thành từng miếng cháy, rồi để vào trong một cái túi nhựa. Hắn làm việc rất cẩn thận, giống như sợ lãng phí một hạt cơm nào đó. Ngươi đang làm gì thế? Hàn Vũ Tích không nhịn được hỏi. À, đây là một món mà ta học được từ trong sách, ăn rất ngon. Không tin, ngươi ăn thử xem. Lâm Vân nói xong, đưa một miếng cho Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích vội vàng đẩy ra, trong lòng tự nhủ. Chẳng phải là rang cơm khô sao? Nàng từ chối, bởi vì một phần là nàng đã ăn no, một phần là nhìn mấy miếng cơm cháy khô cong này, nàng cũng không dám ăn. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích không ăn, cũng không khách khí nữa, bỏ toàn bộ miếng cơm vào trong túi, rồi buộc lại cẩn thận. Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới, nàng và Lâm Vân hiện tại, một người rửa bát, một người nấu cơm, giống như một đôi vợ chồng ân ái vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng như bị cái gì chắn ngang, rất là khó chịu. Đã thu thập xong đồ đạc chưa? Lâm Vân cầm cái túi lên, thuận tiện hỏi Hàn Vũ Tích. Đã xong. Hàn Vũ Tích vô ý thức trả lời. Vậy, ngươi lái xe ra đi, ta giúp ngươi khuân đồ. Lâm Vân nói xong, cũng đi lên phòng của mình thu thập đồ đạc. Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Làm sao hắn biết xe của mình đã sửa tốt? Mình còn chưa từng để cho hắn ta nhìn thấy. Lắc đầu, vẫn là đi tới gara ở tầng hầm, lái xe ra. Lúc Hàn Vũ Tích lái xe chạy ra cửa biệt thự, Lâm Vân đã xách mấy túi đồ đạc của nàng xuống tới cửa. Nhìn Lâm Vân cẩn thận để túi đồ đạc của mình vào trong xe, Hàn Vũ Tích quả thực ngây dại. Đây có phải là thằng ngốc Lâm Vân hay khi dễ mình không? Xong rồi, ngươi đi đi. Tạm biệt. Tuần sau ta sẽ tới công ty của ngươi tìm ngươi. Lâm Vân đóng cửa xe, mỉm cười nhìn Hàn Vũ Tích nói. Vậy còn ngươi? Hàn Vũ Tích liền phản ứng. Lâm Vân vỗ vỗ cái túi xách trên vai, nói. Đồ đạc của ta chỉ có vài thứ, một cái túi là đủ rồi. Ít hơn ngươi nhiều. Ta sẽ chờ ở đây, đợi xe tới. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Nếu không, ta tống ngươi trở về. Hàn Vũ Tích không biết vì sao mình lại nói ra câu này. Lâm Vân do dự một chút mới nói. Cũng được, vậy ngươi tiễn ta vậy. Nói xong, lập tức lên xe Ford của Hàn Vũ Tích. Biệt thự Lâm Gia vô cùng lớn, là tòa nhà lớn nhất của khu nhà giàu Hoàng Hồ. Rất nhanh, Hàn Vũ Tích đã lái xe tới khu Hoàng Hồ. Dừng ở một chỗ, cách biệt thự khá xa, Lâm Vân liền xuống xe, sau đó cảm ơn Hàn Vũ Tích. Cảm ơn người đã tiễn ta. Tạm biệt, chú ý đi đường nhé. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân vẫn đứng ở đó, không có ý đi vào, đành phải chào từ biệt, lái xe rời đi. Mãi đến khi xe của Hàn Vũ Tích không còn thấy bóng dáng, Lâm Vân mới dọc theo cái quay trở lại. Thậm chí, hắn cũng không liếc khu Hoàng Hồ một cái. Hàn Vũ Tích dừng xe ở một cái ngõ, nhìn sang thì thấy Lâm Vân căn bản không có đi vào khu Hoàng Hồ mà dọc theo đường cũ quay trở lại, trong lòng cả kinh. Đang muốn đi lên hỏi Lâm Vân chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Vân đã biến mất dạng trong đám đông, giống như giọt nước rơi vào biển rộng vậy, không thấy tung tích. Chương 12. Chợ việc làm. Nhìn Lâm Vân biến mất trong đám đông, Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút buồn bực trong lòng. Vô luận như thế nào, coi như mình cũng đã hưởng phúc của hắn cả một tuần. Tuy chỉ là ăn cơm của hắn nấu, nhưng đây là điều mà mình trước kia một mực đều khao khát mà không có được. Ai, hắn không muốn về nhà thì kệ hắn. Cũng may, trên người hắn còn có 1.000 nguyên, dùng để ăn uống vài ngày, chắc không có vấn đề gì. Dù sao, tuần sau là ly hôn. Vô luận hắn bình thường hay không bình thường, đã là chuyện riêng của hắn sau này. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích lấy điện thoại gọi cho Mỹ Na. Mỹ Na, chị vừa mới chuyển ra ngoài, chị muốn tới chỗ em ở vài ngày, được không? Tất nhiên, em ở một mình chỗ này cũng chán, đã sớm ngóng trông chị tới ở cùng, chị đến nhanh nhé, có cần em tới đón hay không? Điện thoại bên kia truyền tới tiếng hưng phấn của Mỹ Na. Không cần, chị lập tức tới. Hàn Vũ Tích vừa mới cúp điện thoại, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, không khỏi mỉm cười. Vũ Đình, như thế nào hôm nay lại gọi cho chị vậy? Vũ Tích rất yêu mến người em gái đang học đại học này. Nhưng nàng không tán thành với tính cách hấp tấp của cô em, nói bao nhiêu lần nhưng cũng không chịu sửa. Không có việc gì thì không được gọi cho chị à. Tỷ tỷ, hôm qua em tới nhà chị, muốn mượn mấy nghìn nguyên, nhưng chị lại đi làm không có ở nhà. Em thấy trên bàn máy tính có 1.000 nguyên, liền cầm đi trước. Hôm nào chị đưa thêm cho em nhé. Đầu bên kia, điện thoại vang lên tiếng thanh thúy của Vũ Đình. Ừ, hiện tại chị chuẩn bị sang chỗ ở Mỹ Na. Cái gì? Là em cầm đi 1.000 nguyên kia? Nhà đầu chết tiệt này, ai bảo em lấy số tiền đó? Hàn Vũ Tích để điện thoại xuống, ngơ ngác sững sờ. 1.000 nguyên không phải do hắn cầm đi, mà là do Vũ Đình cầm. Vậy từ nay về sau, hắn lấy cái gì để ăn? Trên người hắn không có 1 đồng nào á. Cái này... Hàn Vũ Tích dùng tốc độ nhanh nhất, lái xe tới Tương Hồ Sơn Trang. Phòng ở vắng tanh, Lâm Vân không trở về. Chỉ là... ở ban công phòng hắn có treo một cái áo khoác dày. Áo khoác? Cái áo khoác này không phải cái áo khoác mà hắn mặc hôm đi mua đồ cùng mình sao? Lúc trở lại không thấy hắn mặc. Hôm sau, khi trông thấy nó treo ở ban công, mình còn cười nhạo hắn. Ngày hôm đó, mưa lớn như vậy, là hắn mặc áo khoác này. Hàn Vũ Tích vốn đang thắc mắc, không biết vì sao, ngày hôm đó quần áo của mình khô cong, không bị nước mưa ướt sũng. Hóa ra, là hắn dùng toàn bộ cái ô che cho mình. Cũng biết vì cái gì, hắn bảo mình xách đồ đạc, còn hắn cầm cái ô. Nguyên lai, hắn muốn che mưa cho mình. Khi mình xuống tầng dưới, trông thấy hắn nấu cơm, còn hắt hơi một cái, làm mình rất chán ghét. Chẳng lẽ là vì hắn bị mưa ướt mà cảm lạnh rồi? Đột nhiên, Hàn Vũ Tích cảm thấy cái mũi của mình có chút ê ẩm. Thức ăn mình mua về, hắn tỉ mỉ tính toán để nấu cho mình ăn cả 1 tuần. Vì để tránh cho mình thấy hắn mà tức giận, cả tuần, hắn đều tránh mặt. Có một kẻ điên như vậy sao? Rất muốn hỏi hắn xem, nhưng hiện tại hắn đã đi, mà trên người hắn không có 1 đồng nào. Nằm trên tay lái, Hàn Vũ Tích không nhịn được, rơi nước mắt. Tại sao phải như vậy? Không phải mình rất hận sao? Chẳng lẽ chỉ vì 1 tuần cuối này mà mình đã thay đổi cách nhìn với hắn? Hay là hắn đã trở nên tốt hơn rồi? Hơn nữa còn thay đổi tính cách. Linh linh! Tiếng điện thoại lại vang lên. Hàn Vũ Tích tiếp điện thoại là thanh âm của Mỹ Na. Vũ Tích tỷ, tại sao chị còn chưa đến? À, chị lập tức tới đây. Hàn Vũ Tích lau nước mắt, quyết tâm rời đi chỗ khiến mình thương tâm này. Tuyệt vọng qua đi, chỉ còn lại một chút hoài niệm. Lâm Vân đi chen chúc trong đám người, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch. Ở đây không có một người nào là hắn quen. Tuy đã rời xa chiến trường chết chóc, nhưng hắn lại hoài niệm những thân nhân, bằng hữu ở Thiên Hồng. Còn có nàng nữa, không biết nàng hiện tại thế nào rồi, có khỏe không? Không biết nàng có thương tâm hay không khi biết mình biến mất? Vô ý thức đi xuống dưới một cái cầu vượt, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Có vài kẻ lang thang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Vân ngơ ngác đến đây ngồi, đều tự động nhường chỗ cho hắn. Bỗng có 1 đồng nguyên rơi bên cạnh Lâm Vân, là từ một cô gái ném xuống. Lâm Vân phục hồi tinh thần, cầm đồng xu này lên, cẩn thận nhìn. Nguyên lai, mình bị người khác nhận lầm là kẻ ăn mày. Còn được 1 đồng xu bố thí, Lâm Vân gãi gãi mái tóc đã lâu, không chải chuốt, chỉ biết cười khổ. Kỳ kỳ, cậu làm sao vậy? 2 cô gái mặc trang phục học sinh đang cầm kẹo hồ lô ăn. Trong đó có một người nhìn bạn mình sững sờ, liền hỏi. Hiểu Tuyết, cậu xem kẻ ăn mày mà chúng ta vừa đi qua kia kìa. Ánh mắt của hắn đầy vẻ u buồn, thật là đáng thương. Cô gái gọi là Kỷ Kỷ, chỉ vào Lâm Vân, nói với Hiểu Tuyết, còn chùi chùi 2 mắt của mình. Đừng phát hoa si nữa, cậu thật đúng là đa sầu đa cảm. Sao không tới chỗ hắn? Bảo là bản tiểu thư sẵn sàng bao nuôi ngươi. Đúng rồi, vừa nãy cậu đã cho hắn 1 nguyên rồi còn gì. Nói xong, cô gái gọi là Hiểu Tuyết còn kéo kéo cô gái còn đang ngẩn người kia. Hiểu Tuyết! Kỳ Kỳ lập tức phản kích cô gái Hiểu Tuyết kia. Hai cô gái liền cãi nhau ầm ĩ, rõ ràng quên những lời vừa nói. Lúc yên tĩnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã biến mất không thấy. Lâm Vân đeo cái túi, đi lại trên đường cái, hỏi địa chỉ của chợ làm việc. Hắn nghĩ muốn nhờ vào kiến thức điện tử, kỹ thuật vượt xa người của thời đại này để tìm công việc. Hẳn là không có vấn đề. Khu chợ việc làm cũng không phải rất gần đây. Tuy tốc độ đi đường của Lâm Vân rất nhanh, nhưng hắn vừa đi vừa hỏi đường cũng phải mất gần 2 giờ mới tới nơi. Chợ việc làm của thành phố Phần Giang rất sôi nổi, tiếng người huyên náo. Bên ngoài dán vô số các biển quảng cáo lớn, trên đó viết tên các công ty và chỉ tiêu xét tuyển. Nhưng muốn đi vào phải mất 10 nguyên tiền vào cửa. Lâm Vân mò mò một đồng xu nguyên trong túi, chỉ biết lắc đầu. Y, nơi này ngày mai mới mở. Một người đứng gần ở một cái biển báo nói. Ừ, ngày mai chúng ta đến sớm một chút. Đến nơi này đã cả tuần mà không kiếm được công việc nào, tiền của ta cũng sắp hết rồi. Đúng rồi, giá vào cửa lần này là bao nhiêu? Không thấy ghi giá vào cửa. Khoan, đây rồi, là miễn phí. Không ngờ ngày mai lại được miễn phí vào cửa. Đa tạ ông trời, đỡ mất một khoản. Chắc họ thương hại mấy người sinh viên nghèo chúng ta nên mới làm như vậy. Quả nhiên là miễn phí, ngày mai nhất định phải kiếm được việc mới được. Lâm Vân vừa nghe là miễn phí, trong lòng rất cao hứng. Bất kể là thật hay giả, chỉ cần miễn phí là mình có cơ hội rồi. Vội vàng chen tới gần, nhìn xem. Quả nhiên, ngày mai, nơi này sẽ tổ chức tuyển nhân viên miễn phí.
Công tử điên khùng, chương 13. Nhận lời mời. Trong biệt thự xa hoa của Lâm Viễn Chương.
Nếu tình nghiệt tử Lâm Vân kia quay trở lại, ta lập tức đuổi nó đi. Lâm gia chúng ta không cần một kẻ điên bại hoại gia nghiệp như vậy.
Một vị lão nhân uy nghiêm, tuổi chừng 60, đang ngồi ghế trước, trầm giọng nói.
Vâng, Khải thiếu gia đã thu hồi căn phòng kia rồi. Lâm Vân hẳn là hôm qua đã dọn đi, cũng không thấy hắn tới Hoàng Hồ.
Một người trung niên bước lên phía trước, khom người trả lời.
Phụ thân, tên Lâm Vân khẳng định lại muốn nổi điên cho mà xem. Lần trước, cổ xe Lamborghini mới mua của con còn bị nó đập bể thành sắt vụn. Bây giờ vẫn còn chưa sửa xong. Nếu không phải do con rời đi nhanh, nói không chừng đã bị nó đốt cháy. Còn có lần con mang theo vợ con tới chỗ nó còn dám đùa giỡn Trần Nhạn. Nếu con không có ở đó, không biết nó có thể gây ra chuyện gì.
Lâm Khải thấy phụ thân nghe xong lời trung thúc, nhưng trầm tư không nói, chỉ phải bước lên nói trước. Sắc mặt của Lâm Viễn Chương lần nữa âm trầm xuống, khoát tay nói.
Các người đi xuống đi. Chuyện này đừng nói cho anh gì và hình gì biết.
Vì ngày mai mới phải đi phỏng vấn, Lâm Vân liền tùy tiện tìm chỗ vắng vẻ gần chợ việc làm, tu luyện. Cảm giác không tồi lắm. Đến buổi sáng, thì đi tới vòi nước bên cạnh, đơn giản rửa mặt một cái, chỉnh lý lại mái tóc rối bời của mình. Vệ sinh xong, hắn mới lấy cơm miếng từ lúc trước ra ăn. Ăn no xong, đợi đến 9 giờ, Lâm Vân liền chen chúc vào đám đông đang tìm việc. Cũng may, chợ việc làm khá lớn, người đến xin việc tuy nhiều, nhưng không có cảm giác chen chúc. Đi vào nhìn một cái, Lâm Vân mới trợn tròn mắt. Người xin việc nào cũng cầm theo hồ sơ xin việc trong tay, còn mình, ngoại trừ cái túi ba lô mang theo ra, hai tay là trống trơn. Trên người cũng chỉ có vài tờ giấy vệ sinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn những người kia mang theo hồ sơ xin việc, ai cũng mang theo vẻ hy vọng trên mặt. Lâm Vân cảm thấy mình nên làm một chút gì đó. Bằng không phải đợi một ngày cho phép miễn phí vào cửa, còn không biết phải đợi tới bao giờ. Lâm Vân liếc mắt, thấy một vị nhân viên tuyển dụng đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm trước chỗ ngồi, rồi ngồi xuống.
Tiên sinh, xin chào, xin hỏi ngươi muốn vào làm việc trong ngành nào của công ty?
Nhân viên tuyển dụng là một cô gái, có vài cái tàn nhang trên mũi. Nàng thấy Lâm Vân chỉ chầm chầm xem mình,
không có ý định rút ra hồ sơ xin việc, trong lòng đã có chút không vừa ý. Tự nhủ, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy qua một mỹ nữ có tàn nhang sao? À, xin chào, mỹ nữ tỷ tỷ, công ty của người cần tuyển người của ngành nào, ta đều đăng ký.
Lâm Vân nghe ngữ khí nói chuyện của cô gái này, liền biết mình thất thố, vội vàng nói ra.
Nghe thấy Lâm Vân gọi mình là mỹ nữ tỷ tỷ, cô gái tuyển dụng này mới hòa hoãn một chút. Vậy, ngươi muốn xin làm chức vụ gì? Mang hồ sơ xin việc của ngươi cho ta nhìn một cái.
Hồ sơ xin việc chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư. Ta cảm thấy mọi cương vị trong công ty ta đều có thể làm được. Vô luận ngươi an bài như thế nào, ta cũng có thể đảm nhiệm.
Lâm Vân còn chưa nói xong, sắc mặt của cô gái tuyển dụng đã trầm xuống. Tên này không phải là đi xin việc, mà là đang muốn gây sự à. Lần này công ty của mình tuyển người bao gồm nhiều ngành, cả cơ giới, điện tử, y dược, quản lý, thậm chí còn có một vị trí cố vấn tâm lý. Cái tên gia hỏa này ngay cả hồ sơ xin việc đều không có, còn nói cái gì cũng làm được.
Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta nghĩ người nên đến công ty khác mà xin việc. Công ty của chúng tôi chưa cần một vị trí cần người toàn tài. Người kế tiếp.
Cô gái có vài khỏa tàn nhang này lập tức nói lời từ chối.
Nhưng những lời ta nói đều là thật lòng.
Lâm Vân còn đang muốn giải thích thì một người xin việc khác đã chen vào. Lâm Vân bất đắc dĩ đành phải đi tới khu vực chờ. Bất quá khi hắn đi tới một văn phòng khác hỏi thì đều được câu trả lời dứt khoát.
Xin ngài đến công ty khác thử xem. Ngài không thích hợp với công ty của chúng tôi.
Vị này, xin đừng làm mất thời gian của người khác.
Thực xin lỗi, tiên sinh.
Dù cho Lâm Vân nói mình tài hoa như thế nào đi chăng nữa, nhưng ở một khu chợ việc làm to như vậy, xin mãi cũng không có ai tuyển hắn vào làm. Tuy hắn biết, mình ngoài việc sinh con ra, việc gì hắn cũng có thể làm được, nhưng là tới gần buổi trưa cũng không ký được một bản hợp đồng nào.
Vũ Tích tỷ, người kia có phải là...
Mỹ Na cùng Hàng Vũ Tích cũng đang đại biểu cho công ty của mình tham gia khu vực chợ việc làm này. Hàng Vũ Tích đang buồn chán, nghe một người xin việc giới thiệu tài năng của mình, bỗng nghe thấy lời của Mỹ Na. Nàng nhìn về hướng Mỹ Na chỉ, lập tức giật mình.
Kia không phải là Lâm Vân sao? Mỹ Na, ngươi thay ta tuyển dụng một lát.
Hàng Vũ Tích cơ hồ khống chế không nổi cơ thể, run rẩy bảo Mỹ Na tiếp nhận công tác của nàng. Nhìn Lâm Vân chạy hết văn phòng này tới văn phòng khác, nhưng đều bị cự tuyệt. Đột nhiên, Hàng Vũ Tích cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Thực muốn đi tới trước mặt hắn, nói cho hắn biết.
Đầu óc của ngươi không được tốt, đừng đi ra ngoài tìm việc nữa, bên ngoài không thích hợp với ngươi.
Bất quá, lại nhớ tới Lâm Vân, phỏng chừng đến hiện tại không có cơm ăn. Đứng xa xa nhìn Lâm Vân, mỗi lần hắn bị một văn phòng đuổi đi, ánh mắt của hắn đều lộ ra vẻ u buồn, mà mình trước kia chưa từng thấy. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy một loại xúc động, muốn khóc. Lâm Vân thở dài, trong lòng tự nhủ. Thôi, bỏ đi. Mặc dù mình nói gì chăng nữa, thậm chí ngay cả việc làm thế nào sinh ra hài tử, hắn cũng biết, nhưng không ai tin tưởng mình.
Về vấn đề ăn uống, chắc vẫn phải từ từ tìm cách. Tuy dựa vào bổn sự hiện tại của Lâm Vân, tùy tiện đi trên đường, đoạt ít tiền là rất dễ dàng. Nhưng hắn là một người kiên cường, cùng kiêu ngạo. Cho dù hắn chết đói, hắn cũng không bao giờ làm việc thấp hèn như vậy. Cái gì cướp của người giàu chia cho người nghèo, toàn là cái cớ của bọn trộm cắp. Chẳng lẽ tiền của người giàu là từ trên trời rơi xuống? Bọn họ cũng phải vất vả làm việc mới có được. Vô luận kiếm tiền như thế nào, nhưng đều là mồ hôi, nước mắt của họ. Xem ra nơi này thực không thích hợp cho mình sinh sống. Thở dài, Lâm Vân chuẩn bị rời đi chợ việc làm.
Vị tiên sinh này xin dừng bước.
Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị rời chợ việc làm, thì bị một thanh âm kiều mỹ gọi lại. Quay đầu, Lâm Vân trông thấy một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi chừng hơn 30. Nàng ta có bộ ngực tương đối đầy đặn, còn hơn cả Hàng Vũ Tích. Eo mảnh, mắt phượng, quả thật là một thiếu phụ làm cho nam nhân phải liếc mắt.
Ngươi gọi ta?
Thiếu phụ xinh đẹp thấy Lâm Vân nhìn mình, lúc đầu còn lộ vẻ thưởng thức, về sau liền bình tĩnh hỏi mình gọi hắn phải không. Rõ ràng không giống như các nam nhân khác, khi nhìn thấy mình toàn bộ là một sắc lan. Nàng không khỏi có ấn tượng tốt với hắn. Đúng vậy, vừa rồi ta nghe thấy tiên sinh nói rằng việc gì tiên sinh cũng làm được. Công ty của chúng tôi vừa lúc cần một nhân viên toàn diện như tiên sinh, không biết tiên sinh có thể nào cho công ty chúng tôi một cơ hội. Nói xong, người thiếu phụ xinh đẹp này thản nhiên cười, hai ánh mắt như câu hồn, cho dù Lâm Vân đã trải qua lịch duyệt phong phú cũng có chút ngẩn ngơ.
Chương 14. Rốt cuộc có người thưởng thức. Vị thiếu phụ xinh đẹp này sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thực sự nghĩ Lâm Vân là người toàn tài. Chỉ là nàng đã sớm chú ý hắn. Hắn liên tục bị vài chục công ty từ chối, vẫn kiên nhẫn, tiếp tục tìm kiếm, không chịu buông tha. Nàng bị tính cách cố chấp của người này đã động. Chứng kiến ánh mắt u buồn cùng mái tóc rối bời kia, đột nhiên nàng muốn giúp hắn. Một phần cũng là do công ty của mình đang cần người làm việc trong bộ hành chính tổng hợp. Nghe thiếu phụ nói vậy, hai mắt của Lâm Vân sáng lên, trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng có người tin tưởng mình. Cũng may, không ai ở đây biết thân phận của hắn, nếu không, dù tìm cả ngày cũng không có công ty nào đáp ứng hắn. Đúng vậy, ta gọi là Trương Tuyền, ngươi có đồng ý tới công ty ta phỏng vấn hay không? Thiếu phụ vứt lại cái mị nhãn cho hắn. Đồng ý, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Công ty của các ngươi làm cái gì? À, mà vô luận là làm cái gì, ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết, đặc biệt là mấy vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Lâm Vân hưng phấn nói, rồi lại chà xát hai bàn tay của mình, một bộ không thể chờ đợi được. Ây, không dội, công ty của ta là làm về đồ điện gia dụng, vừa lúc liên quan về kỹ thuật. Hiện tại vấn đề kỹ thuật lớn nhất là tạp âm của máy hút bụi quá lớn. Thiếu phụ xinh đẹp kia chỉ có ý tuyển hắn vào làm mấy việc vặt vãnh ở bộ phận tổng hợp. Nhưng nghĩ lại, nếu nói ra lời này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người thanh niên kia, đành phải tùy tiện nói vấn đề kỹ thuật lớn nhất của công ty mình. Đây cũng là vấn đề mà cô ta không thích nhất khi sử dụng máy hút bụi của công ty. Tuy nhiên, nói ra vấn đề này, đương nhiên sẽ không thực sự tin hắn có thể giải quyết được, chỉ là tôn trọng mặt mũi của hắn mà nói ra mà thôi. Không chỉ nói hắn, chính là hiện tại, trên cả thế giới còn chưa có một hãng máy hút bụi nào xử lý được vấn đề về tạp âm. À, cái này đơn giản, ngươi đưa cho ta một tờ giấy, ta sẽ vẽ cho ngươi một bản thiết kế mạch điện giải quyết tạp âm. Lâm Vân nói xong, liền đi tới cái bàn ở phía sau người thiếu phụ. Trương Tuyền ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ, người này vẫn tưởng là thật. Cho hắn mặt mũi, hắn còn kiêu ngạo như vậy, khó trách không có công ty nào tuyển hắn. Ý muốn tuyển người này vào làm vừa nãy lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Vân không biết công tác vừa rơi vào tay của mình lại sắp biến mất, hắn còn nghiêm trang thiết kế một cái sơ đồ mạch đơn giản lên tờ giấy. Xong rồi, đây là sơ đồ thiết kế mạch điện bên trong máy lọc âm. Chỉ cần làm theo bản sơ đồ này, bảo đảm máy hút bụi sẽ không còn xuất hiện tạp âm nữa. Thậm chí, người còn không nghe thấy cả tiếng hút bụi. Đương nhiên, về linh kiện điện tử chính là phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được. Lâm Vân đầy vẻ tự hào, nói. Năm đó, mình là chuyên viên nghiên cứu kỹ thuật điện tử ở Đại lục Thiên Hồng. Khoa học kỹ thuật ở Đại lục Thiên Hồng so với nơi này không biết tiên tiến hơn bao nhiêu lần, cho nên vẽ ra một bản sơ đồ thiết kế mạch điện trừ tạp âm như vậy, đối với hắn thực sự là quá đơn giản. Còn về các ký hiệu, hắn đều dùng ký hiệu hay dùng ở thời đại này. Khuôn mặt của Trương Tuyền tràn đầy phức tạp, tiếp nhận bản sơ đồ của Lâm Vân, còn biết thiết kế mạch điện. Mình cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành điện tử chuyên nghiệp, chính là chưa từng thấy một mạch điện như vậy. Trong nội tâm thực sự không biết nên xử lý hắn như thế nào. Người này cũng không quá thực tế à. Nếu loại mạch điện quan trọng như vậy, có thể tùy tiện vẽ ra. Như vậy, các chuyên gia điện tử trên thế giới, tốt nhất là về quê chăn vịt là vừa. Tốt, như vậy nên cảm ơn ngươi rồi. Đây là số điện thoại của ta. Mấy ngày nữa, ngươi gọi cho ta. Trương Tuyền đưa cho Lâm Vân một tấm danh thiếp, rất khách khí nói. Nhưng nội tâm nàng còn đang suy nghĩ.
người này có phải có vấn đề về đầu óc hay không? Lâm Vân nhận lấy danh thiếp, lập tức rời đi. Bụng của hắn lại kêu lên, nên đi ra ngoài, ăn một chút gì đó. Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân, tranh thủ đi tới. Bất quá, khi nàng đi qua vị thiếu phụ đưa danh thiếp cho Lâm Vân kia, chỉ nghe một nữ nhân đứng sau thiếu phụ kia nói. Tuyền tỷ, chị thực sự đưa cho hắn danh thiếp à? Thoạt nhìn hắn có vẻ không bình thường. Ta cũng là về sau nhìn hắn vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện mới phát hiện ra hắn không bình thường. Ngươi ngẫm lại mà xem, có thể làm cho máy hút bụi không phát ra một tạp âm nào không? Điều này là bất khả thi. Số điện thoại mà ta đưa cho hắn là số ảo. Trương Tuyền lập tức nói ra, trên mặt còn lộ vẻ đắc ý. Tuyền tỷ, chị thật xấu. Nữ nhân kia vừa cười, vừa nói. Nếu ngươi không muốn tuyển dụng người khác, vì sao không nói thẳng ra? Cho một cái số điện thoại ảo như vậy, ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Hàn Vũ Tích đầy vẻ sương lạnh, trách vấn Trương Tuyền. Hàn Vũ Tích cảm thấy rất tức giận khi biết hai người nữ nhân này trêu chọc Lâm Vân. Hàn Vũ Tích là người rất ít khi chủ động gây hấn với người khác, nhưng rõ ràng lần này nàng lại tức giận trách mắng người khác như vậy. Thậm chí, ngay cả nàng cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Trương Tuyền chưa nói gì, nữ nhân đứng bên cạnh nàng đã đáp trả. Các người khinh người quá đáng, ỷ vào đôi mắt đẹp quyến rũ nam nhân là rất giỏi phải không? Hàn Vũ Tích đột nhiên chuyển sự tức giận sang Trương Tuyền. Nữ nhân đứng bên cạnh Trương Tuyền, phỏng chừng cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Thấy người nữ tử xinh đẹp kia nói xấu Trương Tuyền, nàng lập tức đi lên, đánh cho Hàn Vũ Tích một bạt tai. Hàn Vũ Tích dùng tay vừa đỡ, nhưng móng tay của nữ nhân vẫn khiến Hàn Vũ Tích chảy máu ở cằm. Không biết xấu hổ! Vứt xuống những lời này, Hàn Vũ Tích không có thời gian dài dòng với hai người này, bởi vì Lâm Vân đã đi xa. Nhìn Hàn Vũ Tích rời đi, nữ nhân kia muốn tiếp tục gây sự, nhưng đã bị Trương Tuyền ngăn cản. Nữ nhân thực sự kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta là cảnh sát quốc tế? Việc của chúng ta liên quan gì tới nàng ta? Nghĩ mình có chút xinh đẹp mà muốn mắng chửi người khác là chửi mắng sao? Tuy Hàn Vũ Tích đã đi xa, nữ nhân kia vẫn lải nhải nói. Tiểu Trân, không nên nói lung tung. Chuyện này là chúng ta không đúng. Đừng nói nữa, đi ăn cơm thôi. Trương Tuyền khoát khoát tay, ngăn nữ nhân kia nói thêm. Lâm Vân mang theo tâm tình vui vẻ, đi ra chợ việc làm. Tuy vất vả cả buổi trưa, nhưng cuối cùng đã gặp được người biết thưởng thức mình, còn đồng ý tuyển dụng mình. Cầm tấm danh thiếp kia ra xem, lại cẩn thận đút vào túi, cẩn thận như lần trước thu được quả minh yên kia vậy. Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân cẩn cẩn giật giật để tấm bưu thiếp vào trong túi, hận không thể xông tới, vứt tấm danh thiếp xuống đất, đạp đạp vài cái, nhưng là nàng vẫn nhịn được. Lâm Vân đi tới chỗ hôm qua mình ngủ, ngồi xuống lấy ra mấy miếng cơm ăn say sưa, chỉ chớp mắt đã ăn xong mấy miếng. Hiện tại không cần phải tiết kiệm ăn, dù sao cũng sắp có công việc làm rồi. Hàn Vũ Tích đứng xa xa nhìn Lâm Vân ăn cơm miếng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó Lâm Vân muốn rang một nồi cơm điện. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hắn làm sao có thể nghĩ xa được như vậy? Chẳng lẽ bệnh của hắn thực sự đã khỏi? Nhưng một người bình thường liệu có thể đến chợ xin việc làm rồi nói cái gì mình cũng làm được? Nhìn Lâm Vân ăn cơm say sưa, Hàn Vũ Tích không nhịn được rơi nước mắt. Chính mình làm sao vậy? Gần đây toàn vì hắn mà rơi nước mắt. Hôm nay thậm chí còn vì hắn mà cãi nhau với người ta. Trông thấy mấy kẻ lang thang đi qua, nhìn hắn ăn cơm miếng còn lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng bọn họ cũng không quan tâm. Đi tới một góc khác, móc ra một hộp bánh trong túi, còn cầm lấy một chai nước khoáng, vừa ăn vừa uống. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng cực kỳ buồn bực. Không ngờ lão tử trôi qua mới là kém nhất. Chương 15. Số máy quý khách không liên lạc được. Sau khi ăn xong, Lâm Vân cảm thấy tiếp tục ở lại đây thực sự không thú vị. Tranh thủ đứng dậy, ly khai nơi này. Hàn Vũ Tích xoa xoa con mắt, tự an ủi mình. Trong lòng nàng tự nhủ, bây giờ còn chưa ly hôn, hắn trên danh nghĩa vẫn là chồng của mình. Không được, vô luận thế nào cũng không để hắn tiếp tục lang thang, bị người khác khinh thị như vậy. Mình nhất định phải tìm cho hắn một chỗ sinh sống mới được. Chính là lúc ngẩng đầu nhìn sang, lại không nhìn thấy Lâm Vân. Nàng vội vàng đi tới, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Lâm Vân đi trên đường cái, lại lấy tấm danh thiếp kia ra nhìn. Hắn chợt phát hiện trên danh thiếp này không có in địa chỉ có số điện thoại và số fax. Lâm Vân sốt ruột, không có địa chỉ, ta đi tới đâu tìm? Không được, phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới đó trước. Lấy ra một nguyên duy nhất trong túi áo, lúc này hắn cảm thấy vô cùng cảm kích cô gái nhỏ kia. Đi tới một quán nhỏ ở ven đường, Lâm Vân hỏi nữ nhân trung niên trông coi quán. A Di, gọi điện thoại mất bao nhiêu tiền? 3 phút một nguyên. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân, nữ nhân trung niên này ngay lập tức nghĩ tới hắn là một nhân viên làm công bên ngoài. Lâm Vân cẩn thận để tấm danh thiếp lên trên quầy, nhìn số điện thoại trên đó rồi bấm máy. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, giống như không bao giờ nổi giận. Xin chào, số máy của quý khách không liên lạc được. Lâm Vân tưởng mình bấm sai số, lại bấm lại một lần nữa, nhưng vẫn là thanh âm kia. Lấy về đồng xu một nguyên, Lâm Vân vò tấm danh thiếp, ném tới ven đường. Tấm danh thiếp bị vò nát, nhanh chóng rơi vào cống nước, không thấy tâm tích. Bị gạt lần thứ nhất, Lâm Vân có chút không thoải mái, nhưng còn chưa đủ để khiến hắn chán nản. Cùng lắm thì mình đi lên núi, kiếm mấy quả dại ăn rồi tu luyện mà thôi. Bỗng nhiên, hắn lại có chút hoài niệm cuộc sống chém giết ở đại lục Thiên Hồng. Cứ như vậy, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc phục hồi lại tinh thần, rõ ràng trời đã tối. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, thời gian trôi qua thật nhanh, vô luận là tu luyện hay không tu luyện, thời gian vẫn trôi rất nhanh. Vì tiền bối lưu lại công pháp, cửu tinh kia, có thể tu luyện tới 9 sao, rồi phi thăng. Vì sao ta lại không thể? Ta cũng làm được, nhất định làm được. Lúc này, trong lòng Lâm Vân lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn liền ngửa cổ, thét dài, khiến mấy người đi đường, nhìn thấy vậy, đều tránh xa hắn mà đi. Bỗng, một người trung niên toàn thân là máu, từ phía xa chạy tới hướng của Lâm Vân. Đằng sau y còn có 5-6 người cầm dao phai, không ngừng đuổi theo. Người trên đường nhìn thấy cảnh này đều vội vàng tránh đi. Thậm chí còn không có người nào gọi cho cảnh sát. Đoạn đường này vốn vắng vẻ, vì thế mà càng thêm trống trải. Chỉ có Lâm Vân vẫn không nhanh, không chậm đi trên đường. Lâm Vân trông thấy đám người này đuổi giết tới phía hắn, lông mày cao lại. Tâm tình vốn đang tốt lại bị phá hư không còn, trong lòng tự nhủ, cứ tưởng trên thế giới, chỗ nào cũng thái bình, không ngờ lại gặp cảnh lưu manh đuổi giết như vậy. Mắt thấy người trung niên chảy đầy máu kia, rõ ràng chạy tới bên Lâm Vân, có thể do y đã bất lực, liền nói với Lâm Vân. Vị huynh đệ này, thật xin lỗi đã làm liên lụy tới người, ta không phải muốn hại ngươi mà là vì ta chạy không nổi nữa rồi. Sau đó, cố gắng chạy lên một đoạn, rồi khom người thở phì phò. Mấy gã lưu manh đuổi theo sau, nhìn thấy người trung niên kia không thể chạy thêm được nữa, liền vây quanh lại. Tên đứng đầu trông thấy Lâm Vân không có chạy, lập tức đi tới nói với Lâm Vân: "Mấy đại ca làm việc, tiểu tử ngươi mau nộp hết tiền ra đây rồi cút đi." Lâm Vân lạnh lùng nhìn y, không nói một lời. Một thanh niên đằng sau trông thấy Lâm Vân không nói, liền cầm dao phai chém tới hướng Lâm Vân. Trong mắt Lâm Vân phun ra lửa giận. Những người này thật là bá đạo, vừa thấy người đã chém, phỏng chừng không phải thứ hàng tốt gì. Người thanh niên kia còn chưa chém tới Lâm Vân đã vang lên 2 tiếng. Ba, ba! Rồi y thấy mình bay lên, vừa rơi xuống mặt đất, lại nghe tiếng răng rắc từ phía chân mình, truyền tới. Muốn sờ miệng của mình, lại phát hiện hai tay không động đậy được. Lúc này, y mới phát giác cả chân tay của mình đều bị gãy. Trong đó, một tay một chân còn bị đập nát. Thấy một cảnh như vậy, tất cả mọi người đều nhìn sang Lâm Vân, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quái vật. Tên đứng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, không nhìn thấy người kia động thủ như thế nào, chỉ trông thấy hai cái chân chớp nhoáng một cái. Người bên mình đã bị đá xuống mặt đất, hơn nữa tứ chi đều bị chặt đứt. Xem ra lần này đá phải thiết bản rồi. Không ngờ, một người bình thường như vậy lại rất là cực kỳ tàn nhẫn. Vừa ra tay đã khiến tứ chi của thủ hạ mình đều gãy, còn độc ác hơn mình nhiều. Y đâu có biết rằng, Lâm Vân làm vậy là còn nhân đạo chán. Nếu ở đại lục Thiên Hồng, tên kia không bị giết chết đã là may mắn.
Xin lỗi đại ca, lần này là chúng em không đúng, chúng em liền đi.
Tên thủ lãnh liền chắp tay khách khí, nói với Lâm Vân, sau đó ra hiệu cho đàn em còn lại, rời đi. Người trung niên chảy đầy máu kia, tưởng mình sẽ bị đánh chết, không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy. Những tên lưu manh kia rõ ràng chủ động rời đi. Xem ra mạng của mình đã được an toàn. Bất quá kế tiếp, Lâm Vân nói một câu khiến y lại lo lắng.
Ta cho các ngươi đi sao?
Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng, không có chút cảm tình nào. Nghe thấy câu này của Lâm Vân, mấy tên lưu manh vừa định rời đi, liền cầm chặt dao phai, khẩn trương nhìn về phía Lâm Vân. Nếu không phải vì vừa nãy Lâm Vân quá lợi hại, còn lâu bọn chúng mới chịu rời đi. Không nghĩ tới, nhóm lưu manh vừa muốn rời đi, người ta còn không cho đi.
Người muốn thế nào?
Tên đầu lãnh, xăm sổ đầy tai kia, khẩn trương hỏi. Thần sắc của y rất lo lắng. Người khác không biết, nhưng y lại biết. Y biết có một ít gia tộc cổ, võ đều rất lợi hại. Nghe nói những người này một mình có thể dễ dàng đánh bại vài chục, thậm chí vài trăm người, chứ nói chi là vài tên lưu manh như mình.
Các ngươi phá hỏng tâm tình của ta, mỗi người chặt đứt một chân hoặc là một tay.
Lâm Vân thoải mái nói, giống như nói việc nhà vậy.
Cái gì? Ngươi đừng quá đáng, chúng ta tôn trọng ngươi là cao nhân, ngươi đừng tưởng thế mà kiêu ngạo.
Tên cầm đầu này lập tức dữ tợn cảnh báo.
À, vậy thì hai.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, chỉ thấy một người thanh niên gầy gò, tuổi chừng 20, đột nhiên tự động vặn gãy một tay của mình.
Lý Thanh, ngươi làm cái gì vậy?
Tên cầm đầu bị bất ngờ, y nhìn chằm chằm vào người thanh niên gầy kia, kêu gào hỏi. Nhưng người thanh niên gọi là Lý Thanh kia lại không đáp một lời.
Ngươi rất không tồi, đứng sang một bên đi.
Lâm Vân nhìn thoáng qua người thanh niên Lý Thanh kia, nhàn nhạt nói. Hắn nghĩ thầm, người này đúng là một kẻ quyết đoán, dám tự chặt gãy tay của mình, khẳng định là một kẻ không sợ chết. Bất quá, vì sao y phải làm như vậy? Lâm Vân chẳng muốn quan tâm.
Những người còn lại tự chặt gãy hai tay hoặc hai chân.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, tên cầm đầu kia lập tức cầm dao phai, lao tới. Mấy tên thủ hạ đằng sau, ngoại trừ Lý Thanh, đều cầm dao phai đi theo, chém về phía Lâm Vân. Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ chầm chọc, không lùi mà tiến, xông vào đám người đang lao lên, quyền đấm, cước đá, chỉ sau mấy tiếng liên tục vang lên, răng rắc. Chớp mắt, mấy người lao lên đều giống như tên nằm trên mặt đất vừa nãy, toàn bộ đều bị chặt đứt tay chân, thậm chí còn có một tên bị đánh nát tay. Vài tên lưu manh nằm vật xuống đất, đau đớn cơ hồ muốn ngất đi, bọn chúng đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Vân. Kẻ này là ai mà lợi hại như vậy? Không ngờ chúng ta lại chọc giận một kẻ như vậy. Lâm Vân mặc kệ mấy kẻ này, cũng mặc kệ người trung niên cùng người thanh niên Lý Thanh kia, tiếp tục thảnh thơi đi trên đường. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng hắn vẫn có chút thở dài. Đã lâu không động thủ, chỉ vài tên lưu manh như vậy lại khiến mình tốn không ít sức lực.
Chương 16. Trước mang 7-8 bình mao đài lên đây.
Lâm Vân đi được một lúc thì phát hiện người trung niên và người thanh niên Lý Thanh kia còn đi theo mình, liền đứng lại nhìn hai người hỏi.
Vì sao các ngươi đi theo ta?
Người trung niên tiến lên phía trước, cung kính nói.
Tên của ta là Lục Dược, ta tới là để cảm ơn ân cứu mạng của tiên sinh. Nếu như tiên sinh không chê, ta có thể mời ngài ăn một bữa cơm được không?
Lâm Vân gật đầu nói.
Có thể. Vừa vặn ta còn chưa ăn cơm tối. Còn ngươi, ngươi theo ta làm gì? Sẽ không phải cũng muốn cảm ơn ân cứu mạng của ta chứ?
Nói xong, Lâm Vân lại nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh đột nhiên đi tới trước mặt của Lâm Vân, quỳ gối xuống.
Lâm Vân thấy vậy, vội vàng nói. Có lời gì thì đứng dậy nói, ta không thu đệ tử.
Lý Thanh đứng dậy, đôi mắt đầy u buồn.
Ta thực sự là tới muốn cảm ơn đại ân của ngươi.
Lý Thanh nói lời này khiến Lâm Vân ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt hắn đỏ lên, hóa ra không phải do y muốn bái ta làm thầy, lập tức nói, không phải ngươi truy đuổi Lục Dược rồi bị ta chặt đứt một tay sao? Vì sao lại tới cảm ơn ta?
Ta có thù sâu như biển với Hoàng Đơn. Chị của ta học ở Phân Giang, bị tên súc sinh kia theo dõi. Một ngày đang trên đường đi học, chị của ta bị y bắt cóc. Y không những cưỡng gian chị ta, y còn...
Lý Thành nói tới đây, nước mắt đã rơi đầy mặt, không nói nên lời. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên âm trầm. Không cần Lý Thanh nói hết, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Tên cặn bã này đáng ra vừa rồi nên giết chết y.
Y vốn là lão nhị của hội Hắc Long, nhưng không lâu trước, lão đại của hội Hắc Long bị người giết chết, y liền lên làm lão đại. Ta tìm kiếm nửa năm mới tìm được manh mối vì sao chị của ta mất tích, ta liền vụng trộm gia nhập hội Hắc Long. Nhưng đã qua nửa năm, một mực đều không có cơ hội giết tên kia. Vừa rồi ta đã giết toàn bộ mấy tên cặn bã kia, cho nên ta muốn cảm ơn người đã giúp ta báo thù.
Lý Thanh nói xong mới thở dài một cái. Lâm Vân gật đầu, cầm cánh tay của Lý Thanh, dùng sức kéo. Lý Thanh đau tới sắc mặt trắng bệch, chỉ nghe một tiếng két vang lên, cánh tay vốn bị gãy của Lý Thanh rõ ràng đã khôi phục.
Đây không phải là trật khớp, mà là bị gãy. Ngươi trở về dùng thạch cao bó lại, một thời gian sẽ tốt. Ngươi ở hội Hắc Long chắc cũng có chút địa vị, phải không?
Cánh tay vốn đau gần chết của Lý Thành, giờ chỉ còn hơi đau. Hắn liền biết cánh tay của mình chỉ cần tu dưỡng một thời gian là hoàn hảo. Trong nội tâm, y vừa cảm kích, lại vừa kinh hãi với thủ đoạn của Lâm Vân.
Đúng vậy, ta ở hội Hắc Long xếp hàng thứ sáu. Hôm nay lão nhị và lão tứ đều bị ta giết. Chỉ còn mấy người đã bị giết ở nửa tháng trước. Các tiểu đệ của hội Hắc Long cơ hồ đều bỏ đi hết. Hiện tại ở hội Hắc Long, ta coi như là lão đại.
Lý Thanh cười, tự giễu.
À, vậy ngươi trở về tìm chị của ngươi đi. Có lẽ nàng còn sống. Bất quá, nếu vì muốn tốt cho chị của mình, ngươi đừng lại làm những chuyện hại người nữa. Nếu không, lần sau gặp lại ta, chính là lúc tánh mạng của ngươi chấm dứt.
Lâm Vân lạnh lùng nói,
ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người. Lúc này ta sẽ trở về chỉnh lý lại ban hội, về sau lại tới bái kiến đại ca.
Nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay cung kính đưa cho Lâm Vân.
À, hiện tại ta không có điện thoại, nếu về sau có duyên thì gặp lại.
Lý Thành nghe Lâm Vân nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm, ý tưởng đây là Lâm Vân có ý chối từ. Bởi vì thử hỏi xem, bây giờ ai chả có điện thoại, nhưng y vẫn thi lễ, rời đi.
Loại người này, ân nhân đừng nên dính líu tới, bọn chúng toàn những kẻ tâm ngoan thủ lạc mà thôi.
Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy, cũng tưởng rằng Lâm Vân không muốn tiếp xúc nhiều với Lý Thanh.
Lâm Vân sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, ta thực sự không có điện thoại á. Hiện tại trên người ta chỉ có duy nhất một đồng nguyên. Nếu có điện thoại thì ta đã mang đi bán rồi.
Lục Dược không ngờ người này có thân thủ lợi hại như vậy, là nghèo rớt mồng tơi, vội vàng nói.
Để ta mời ân công tới một quán ăn cơm.
Tốt, bất quá đừng gọi ta là ân công, cứ gọi ta là Lâm Vân là được.
Trong bụng Lâm Vân, quả thực cũng rất đói, cơm miếng đều bị tiêu hóa hết rồi.
Tốt, vậy ta sẽ không khách khí, người cứ gọi ta là Lão Dược, hay giống người khác. Gọi ta là Lão Yêu là được.
Nói xong, Lục Dược gọi một chiếc taxi, cùng Lâm Vân lên xe, rồi nói với lái xe. Đi tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Người lái xe nhìn trên người Lục Dược đầy máu, vốn không muốn chở đi, nhưng y đã lên xe, hơn nữa còn muốn tới khách sạn 5 sao lớn nhất của thành phố Phần Giang, cũng không có nói thêm.
Rất nhanh, đã tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, Lục Dược trực tiếp vứt cho lái xe 200 nguyên rồi nói, không cần trả tiền thừa, liền dẫn theo Lâm Vân vào quán ăn. Lái xe thấy mới đi có 30 mét, liền kiếm được 200 nguyên, biết là gặp phải đại gia, tranh thủ lái xe rời đi, chớp mắt đã không thấy. Cô gái tiếp khách của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu nhìn thấy Lục Dược cả người là máu, dẫn theo Lâm Vân, nhưng thần thái của nàng giống như không có việc gì, vẫn cung kính. Cúi đầu cho bọn họ đi vào. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, xem ra Lục Dược là khách quen ở trong này. Lục Dược trông thấy Lâm Vân đi vào nhà hàng xa hoa mà giống như đi vào một quán ăn nhỏ vậy,
thần sắc vẫn bình thản như thường, không khỏi càng cảm thấy hứng thú với người bên cạnh, chỉ có duy nhất một nguyên này. Lục Dược gọi Bồi Bàn sắp xếp một căn phòng VIP cho Lâm Vân, sau đó nói với Lâm Vân: Lâm huynh đệ nghỉ ngơi một lát, đợi ta đi rửa ráy xong thì lại ăn cơm. Máu trên người Lục Dược tuy nhiều, nhưng thương thế cũng không phải là nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Y vội vàng trở lại phòng của mình, rửa ráy, xử lý thoáng cái vết thương rồi trực tiếp đi gọi Lâm Vân xuống ăn cơm. Đồ ăn của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu tuy không ngon bằng Lâm Vân tự mình nấu, nhưng được cái có nhiều món lạ miệng, đầu bếp toàn là đầu bếp đứng đầu. Lục Dược gọi cả bàn thức ăn mà Lâm Vân đã lâu không được ăn thịt, nên hắn cũng không khách khí. Nguyên lai, lúc còn ở với Hàn Vũ Tích, Hàn Vũ Tích mấy lần mua thức ăn, không biết là cố ý hay vô ý, đều không có mua thịt, khiến Lâm Vân có chút không thỏa mãn. Tử lượng của lão đệ có được không? Chúng ta gọi rượu Mao Đài uống nhé. Lục Dược thấy tướng ăn của Lâm Vân tuy không khó xem, nhưng lúc ăn, thanh âm phát ra quá lớn. Bất quá, y cũng không để trong lòng. Bởi trong giang hồ có đủ loại người, ăn cơm phát ra thanh âm có tính là cái gì? Nhưng không biết Lâm Vân có thể uống được rượu hay không, vì vậy mới hỏi trước. Từ khi đến địa cầu tới nay, Lâm Vân chưa từng uống qua rượu. Chỉ là nghe nói ở đây có rượu Mao Đài uống rất tốt, bèn nói: Vậy trước mang ra 7-8 bình Mao Đài lên đây. Nói xong tiếp tục ăn. May là Lục Dược gọi món ăn cũng nhiều. Lục Dược nghe lời này của Lâm Vân, thiếu chút nữa té ngửa. 7-8 bình rượu Mao Đài chính là 7-8 cân rượu đế. Một cân của Trung Quốc bằng nửa cân của Việt Nam. Bất quá, Lục Dược là ai? Đương nhiên, y sẽ không nói thêm cái gì, liền nói với người bồi bàn bên cạnh: Trước mang lên 10 bình Mao Đài đi.
Công tử điên khùng, chương 17. Bồi bàn đứng ở bên cạnh cũng âm thầm kinh hãi. Có hai người mà gọi tới 10 bình Mao Đài, không biết hai người bọn họ là ai? Chẳng lẽ là chuyên gia thử rượu quốc tế? Bất quá, bởi vì được huấn luyện phục vụ thường xuyên, nên bồi bàn không tỏ vẻ gì. Dựa theo lời phân phó của Lục Dược, mang 10 bình rượu Mao Đài tới. Không chỉ có bồi bàn khiếp sợ, mà mấy người dùng cơm bên cạnh nghe thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. Một người trung niên ngồi cạnh đó, âm thầm buồn cười. Rượu Mao Đài của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu đều là 53 độ. Không nói là 10 bình rượu 53 độ, cho dù là 10 bình nước cũng không thể uống hết được. Người trung niên liền hướng sang một vị lão già ngồi cạnh nói: Cha, người này chắc là chưa từng uống qua rượu Mao Đài.
Vũ Phong, trong giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, người chưa từng gặp qua thì đừng nói linh tinh. Hắn còn chưa bắt đầu uống, người làm sao biết hắn chưa từng uống qua rượu Mao Đài?
Tuy lão nhân phản bác lời của con mình, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ hoài nghi hai người kia có thể uống được 10 bình hay không. Rất nhanh, 10 bình rượu Mao Đài và một cái hộp rất đẹp được đưa tới cho Lục Dược. Trong cái hộp này là điện thoại mà ta nhờ người mua cho lão đệ. Lão đệ cầm lấy mà dùng. Nói xong, Lục Dược đưa cái hộp cho Lâm Vân. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ. Người này không hổ là lão yêu. Bất quá, ta cần điện thoại làm gì? Nhưng đã đối phương muốn báo đáp ân cứu mạng của mình, vậy thì mình cũng không cần làm kiêu. Dù sao, mang theo bên người cũng chẳng thiệt hại gì. Vậy thì cảm ơn. Lâm Vân lấy ra cái điện thoại, trao đổi số với Lục Dược. Lục Dược lấy hai chén rượu, đang chuẩn bị rót một cái chén rượu cho Lâm Vân. Lâm Vân đã nói: Ta không cần chén rượu, người dùng thì cứ dùng đi. Nói xong, trực tiếp mở một bình Mao Đài ra. Lão đệ cẩn thận, rượu này rất mạnh đấy. Trông thấy Lâm Vân ngay cả chén rượu cũng không cần, Lục Dược có chút lo lắng, nhắc nhở Lâm Vân:
Không có gì, đến cạn một chén.
Nói xong, Lâm Vân cầm bình rượu chạm vào chén rượu của Lục Dược một cái, vừa uống đã hết nửa bình. Ừ, rượu này không tồi. Nói xong, liền sùng sục uống. Trong nháy mắt, cả bình rượu đã bị Lâm Vân uống hết. Nhìn Lục Dược còn đang ngây ngốc nhìn mình, Lâm Vân vốn có ấn tượng tốt với y, liền vừa cười vừa nói:
Lão yêu,
có phải đang đau lòng tiền thức ăn phải không? Vì sao không có uống?
Lục Dược nghe thấy vậy, liền đỏ mặt, vội vàng cầm chén rượu trong tay uống cạn.
Rượu này không tệ, rõ ràng có thể là do tinh vân trong người mình ngưng tụ nhanh hơn, nhưng không có đáng kể, nhưng còn có hơn không. Lại thêm hương vị của rượu này khá hợp khẩu vị, đương nhiên Lâm Vân rất thích ý uống. Mở thêm một bình rượu, uống hết nửa bình rồi mới nói với Lục Dược.
Ngươi cứ tùy tiện uống.
Nháy mắt, năm bình rượu đã thấy đáy, ngay cả chút say Lâm Vân cũng không có. Cồn trong rượu hầu như đều bị tinh vân hấp thụ, chuyển sang linh khí màu bạc. Lâm Vân uống nhanh, ăn còn nhanh hơn, cả bàn thức ăn hầu như đều bị hắn một mình ăn hết. Bồi bàn đứng bên cạnh và người ăn cơm xung quanh nhìn thấy vậy đều choáng váng. Gặp qua người có thể uống, nhưng chưa từng gặp qua một người uống rượu mà như uống nước lã vậy. Hai bố con người trung niên vừa rồi còn nghi ngờ Lâm Vân kia, cũng đang ngây dại nhìn Lâm Vân uống rượu.
Đúng là hảo hán.
Sau nửa ngày, lão nhân kia mới hồi phục tinh thần. Ông ta thở dài nói, còn đứng lên đi về hướng bàn của Lâm Vân. Người trung niên thấy phụ thân của mình đi tới chỗ của Lâm Vân, cũng tranh thủ đi theo.
Không biết vị anh hùng này có đồng ý cho lão hủ tham gia không?
Lão nhân tới gần Lâm Vân hỏi. Người trung niên đi đằng sau, nghe thấy vậy, chỉ phải dở khóc, dở cười. Cha của mình cũng thật là, nói chuyện mà cứ như trong phim cổ trang vậy. Lục Dược nghe thấy vậy cũng âm thầm buồn cười. Bất quá, Lâm Vân không có nghĩ như y, mà nhìn lướt qua người trung niên đứng sau lão nhân nói.
Đương nhiên không ngại, mời ngồi.
Đây là cha của... Còn ta gọi là Diệp Vũ Phong. Sau khi vịnh lão nhân ngồi xuống, người trung niên kia liền giới thiệu.
Ngài chính là bí thư thị quỷ mới nhậm chức của thành phố Phần Giang, Diệp Vũ Phong. Phụ thân của ngài có phải là bộ trưởng tổ chức trung ương Diệp Sở Thiên, Diệp Lão?
Lục Dược liền vội vàng đứng lên hỏi.
Đúng vậy, ngươi là ai? Vì sao biết thân phận của ta?
Trong mắt của lão nhân hiện lên tia sáng. Y biết rõ Diệp Vũ Phong là bí thư thị quỷ mới nhận chức không phải là việc lạ, nhưng là biết bộ trưởng tổ chức trung ương là Diệp Sở Thiên cũng thật kỳ quái, bởi vì tên công khai của mình là Diệp Chân, còn tên Diệp Sở Thiên chỉ có người thân và bạn bè mới biết được.
À, khó trách ngài hoài nghi ta. Ta là lão tứ của Lục gia, chính là Lục gia kinh doanh ở Hồng Kông.
Lục Dược cung kính trả lời lão nhân.
Ha ha ha, ta đang thắc mắc ngươi là ai, lại biết tên của ta. Nguyên lai lại là con thứ tư của Lục Thổ Phỉ. Nghe nói Lục Thổ Phỉ có một đứa con bỏ làm quan mà theo nghề kinh doanh. Nguyên lai là ngươi à.
Đúng rồi, còn vị này là ai?
Nói xong, Diệp Sở Thiên trừng mắt hỏi Lục Dược. Lục Dược xấu hổ nói với Diệp Sở Thiên.
Vị này là Lâm Vân, là bằng hữu mới quen biết của tiểu chất.
Lại hướng Lâm Vân giới thiệu.
Hai vị này, chắc vừa nãy lão đệ đã nghe ta nói, ta không giới thiệu lại.
Nói xong, rót cho Diệp Sở Thiên và Diệp Vũ Phong hai chén rượu. Lâm Vân gật gật đầu, vẫn không nói gì, chỉ thấy Diệp Sở Thiên bưng chén rượu lên, nói với Lâm Vân.
Lão đệ, ta thấy tử lượng của lão đệ kinh người, nghĩ tới người cũng là nhân vật anh hùng, cho nên mới không mời mà tới. Một chén rượu này là ta tỏ vẻ kính trọng anh hùng.
Nói xong, liền uống cạn sạch.
Cha!
Người trung niên thấy lão nhân thoáng cái đã uống cạn một chén rượu, vội vàng khuyên can.
Lão nhân khoát tay nói, đã lâu chưa từng gặp qua một nhân vật anh hùng như vậy, uống một chén rượu có làm sao?
Lâm Vân gật gật đầu, cầm lấy một bình rượu, lại sùng sục uống, nháy mắt là hết một bình.
Nguyên bản chỉ là ưa thích món thiên bảo tam tiên của nơi này, mới hay đến Phần Giang chơi một chút, không ngờ lại gặp được anh hùng truyền thuyết như Lâm lão đệ, ta quyết định hôm nay không say không về.
Nói xong, lão nhân cầm lấy bình rượu trong tay của Lục Dược, lại rót đầy cho mình một ly. Lục Dược nhìn nhìn Diệp Sở Thiên, trong nội tâm còn đang hoài nghi, có phải ông ta đang lấy cớ để uống rượu? Diệp Vũ Phong muốn ngăn lại, nhưng không dám, đành phải nói,
nếu không con giúp cha uống.
Bất quá,
hắn còn chưa dứt lời đã bị Diệp Sở Thiên liếc mắt một cái, đành im lặng. Lâm Vân ngăn Diệp Sở Thiên tiếp tục uống rượu, nói: Diệp thúc có bệnh trong người, đừng nên uống nữa, đợi về sau khỏi bệnh thì chúng ta thoải mái nâng ly. Về phần Diệp bí thư, người cũng có bệnh, đừng uống. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Sở Thiên và Diệp Vũ Phong đều ngây dại. Người này mới gặp bọn họ lần đầu, vì sao đã biết hai cha con bọn họ có bệnh trong người? Làm sao ngươi biết? Diệp Vũ Phong kinh nghi hỏi Lâm Vân. Bởi vì ta đã từng nghiên cứu qua y học, nếu Diệp lão gia không ngại, ta có thể trị khỏi bệnh cho ngươi. Lâm Vân muốn nói ta là chuyên gia về y học, bất quá lập tức dừng lại, bởi vì y chỉ là chuyên gia y học của Đại Lục Thiên Hồng.
Chương 18. Trò chuyện với nhau thật vui.
Cái gì? Ngươi có thể trị hết bệnh cho cha ta? Ngươi biết cha ta bị bệnh gì hay không?
Diệp Vũ Phong đầy vẻ nghi ngờ nhìn Lâm Vân. Thậm chí trong mắt y còn xuất hiện vẻ bất mãn. Xác thực là như thế, người Lâm Vân này, ngay cả cha ta bệnh gì, hắn còn không biết, vậy mà đã dõng dạc nói rằng hắn có thể trị khỏi bệnh. Quả thật, coi nhân mạng như trò đùa. Nếu không phải tôn trọng Lục Dược, phỏng chừng hắn đã tức giận, mắng to rồi.
Đương nhiên, bất quá ta chỉ nói là ta có thể trị khỏi bệnh cho cha ngươi, chứ chưa nói là sẽ giúp cha ngươi chữa bệnh, ngươi vội vã như vậy làm gì?
Lâm Vân nhìn vẻ bất mãn của Diệp Vũ Phong, nhàn nhạt nói vài câu, liền im lặng, tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn. Diệp Sở Thiên đương nhiên cũng không tin Lâm Vân có thể chữa khỏi bệnh cho mình, bất quá ông ta lại rất yêu thích tên tiểu tử giỏi uống rượu này. Hơn nữa, nhìn cách ăn uống mau lẹ của hắn, ngược lại rất hợp với tính cách của ông ta. Dù sao, cũng chỉ có thể uống được thêm vài tháng, ngại gì không cho tên tiểu tử này xem qua bệnh. Chết sớm hay là trị bệnh chết cũng chỉ là chữ chết mà thôi.
Nghĩ tới đây, liền trừng mắt nhìn Diệp Vũ Phong nói: Lâm huynh đệ, không ngờ ngươi lại học qua nghề y, không tồi à. Vậy lão đệ nhìn xem ta bị bệnh gì, nếu như lão đệ có thể trị đoán chuẩn, nói không chừng phải nhờ lão đệ trị khỏi.
Nói những lời như vậy chứng tỏ ông ta không để căn bệnh này ở trong lòng.
Nếu như ta không nhìn lầm, Diệp thúc là bị ung thư, hơn nữa còn là ung thư gan giai đoạn cuối. Về căn bệnh này, trước mắt, mặc dù ta không nắm chắc 100% trị khỏi, nhưng dù sao có hy vọng vẫn hơn, đúng không?
Lâm Vân lại uống nửa bình rượu, rồi mới nói:
Ngươi thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta?
Diệp Vũ Phong đột nhiên đứng lên, kích động hỏi Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Vũ Phong, hắn không thích người trung niên này lắm, y có điểm giống như Trương Tuyền đã trêu cợt mình kia. Hiện tại Diệp Vũ Phong đã có chút tin tưởng Lâm Vân không nói láo, hắn có thể vừa nhìn thoáng qua đã đoán được bệnh của cha mình, lại nói có thể chữa khỏi được, tuy không phải là 100%, nhưng trên thế giới ai có thể đảm bảo 100% chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối?
Do tính cách ngay thẳng của cha ngươi, hơn nữa ông ấy là người rộng rãi hơn ngươi, nên ta đồng ý giúp đỡ ông ấy trị liệu. Còn có, bệnh của cha ngươi đã là ung thư giai đoạn cuối, đừng mang đi chữa trị bằng hóa chất gì nữa. Điều đấy chỉ làm thừa mà thôi, không có nhiều tác dụng gì đâu.
Lâm Vân nhìn thoáng qua Diệp Vũ Phong, thản nhiên nói. Khuôn mặt của Diệp Vũ Phong trở nên đỏ bừng. Y đang định nói gì, Diệp Sở Thiên đã chặn lời.
Lão đệ nói không sai, tính cách của Vũ Phong có chút cẩn thận, lại cổ hủ, khó trách không khiến người khác thích. Đừng quan tâm đến nó. Hôm nay có thể quen biết một vị cao nhân như Lâm lão đệ, thực sự là một việc may trong đời.
Nói xong, lại bưng chén rượu trong tay, uống cạn sạch. Diệp Vũ Phong nhìn phụ thân lại uống rượu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lục Dược thấy thế, vội vàng gọi đồ uống bình thường cho cha con họ Diệp. Diệp lão biết y có hảo ý, cũng không nói cái gì. Mấy người liên tục cạn chén ăn uống, tăng thêm. Lục Dược là người khéo ăn nói và chu đáo, nên không khí ở bàn ăn tương đối náo nhiệt. Vô luận là kiến thức về xây dựng, cơ giới, chiến tranh hay buôn bán, Lâm Vân đều vô cùng tinh thông. Một buổi nói chuyện khiến ba người còn lại
cảm thấy cho dù về phương diện giỏi nhất của bản thân cũng không bằng Lâm Vân. Còn về điện tử và y dược, không phải là chuyên nghiệp của bọn họ, cho nên không ai nhắc tới. Hiện tại, Diệp Vũ Phong mới biết mình đã xem thường Lâm Vân, nên nói chuyện cũng trở nên nhiệt tình. Chẳng riêng Lục Dược và Diệp Vũ Phong rất kính phục kiến thức của Lâm Vân, mà ngay cả Diệp Sở Thiên cũng chấn động vô cùng. Thật không ngờ, người thanh niên có dáng vẻ bình thường trước mặt, lại có khả năng giải chiến tranh sâu sắc như vậy. Người này nếu là địch nhân của mình, phỏng chừng mình ngày đêm đều phải khó ngủ, cho nên ông ta càng thêm yêu thích Lâm Vân. Trong nháy mắt, Lâm Vân đã uống hết bình rượu cuối cùng, hắn liền đứng dậy nói, tốt rồi, hôm nay đến đây là dừng, tuần sau Diệp Thúc tới nơi này, ta giúp người trị liệu. Diệp Sở Thiên càng thêm kinh dị, mình đã từng gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng chưa từng thấy qua một người như Lâm Vân, chỉ liếc qua là biết được căn bệnh của mình. Hơn nữa, hắn còn tinh thông rất nhiều nghề. Ông ta cũng đứng lên nói, Lâm lão đệ, từ nay về sau cứ gọi ta là lão ca là được, đừng xưng hô như người xa lạ như vậy. Cũng tốt, vậy Diệp lão ca đi thông thả, ta sẽ không tiễn. Lâm Vân trực tiếp ôm quyền nói. Lúc đầu, Lục Dược cứ tưởng Lâm Vân chỉ giỏi về đánh nhau, không ngờ tri thức của hắn cũng nguyên bác như vậy. Còn về Diệp Vũ Phong, y thấy cha mình xưng huynh gọi đệ với Lâm Vân, trong lòng có chút vướng mắc. Bất quá hiện tại, y lại rất coi trọng Lâm Vân. Tuy mình tốt nghiệp đại học, đi làm đã được vài chục năm, nhưng kiến thức phỏng chừng còn không bằng số lẻ của người này. Nhìn thái độ của Lâm Vân đối với mình, y biết rõ, hắn cũng không để vị bí thư thị ủy này trong mắt. Người này khẳng định không phải là người tầm thường. Trước khi đi, Diệp Vũ Phong còn cung kính trao đổi số điện thoại với Lâm Vân, rồi mới vịnh Diệp Lão ly khai nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Lục Dược thì suy nghĩ, nếu là người khác nhìn thấy bí thư thị ủy và bộ trưởng trung ương còn không cung kính như cha mẹ mình, cái này Lâm Vân thì khác loại, ăn xong liền trực tiếp khéo léo đuổi khách. Bất quá, Diệp lão gia cũng là người già sống thành tinh, biết hắn không phải người bình thường, liền xưng huynh gọi đệ. Ngược lại, nhìn thần thái chuyển biến của Diệp bí thư, Lục Dược chỉ cảm thấy buồn cười. Lâm Vân chúc Lục Dược ngủ ngon, liền trực tiếp đi lên căn phòng xa hoa của mình, giặt rửa, tắm gội sạch sẽ xong, liền bắt đầu tu luyện. Đã hai ngày rồi, không có tắm rửa, lại một mực lang thang ở ven đường, trên người hắn quả thực đã bốc mùi. Một mực tu luyện, tới 10 giờ sáng ngày hôm sau mới đứng lên, quần áo thì đã giặt khô trong máy giặt. Lúc Lâm Vân đi ra, lại phát hiện Lục Dược đang ở cửa ra, chờ mình, và hắn hơi sửng sốt hỏi, ngươi đứng ở đây làm gì? À, là ta vừa vặn đi qua phòng của ngươi, trông thấy ngươi đi ra nên muốn cùng ngươi xuống ăn sáng. Lục Dược sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lâm Vân gật gật đầu, trong nội tâm thầm nhủ, người này chắc thật tâm muốn trở thành bằng hữu của mình, chứ không phải chỉ vì báo đáp ơn cũ mạng. Muốn nói là tình cờ gặp, Lâm Vân chắc chắn không tin tưởng. Hai người đi xuống tầng, gọi thức ăn vừa nói chuyện phiếm. Nếu như nói ngày hôm qua, Lâm Vân chưa từng suy nghĩ sẽ kết giao với Lục Dược, nhưng qua biểu hiện từ ngày hôm qua tới hiện tại của y, khiến Lâm Vân cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Đã quyết định kết giao với Lục Dược, Lâm Vân cũng không muốn lừa gạt y, liền nói hiện tại mình còn đang tìm việc làm, cũng nói bóng gió rằng người khác ngộ nhận mình là người tâm thần, chỉ là không nói mình sinh ra ở Lâm gia. Lục Dược từ trong đó có thể đoán ra một số việc, nhưng y không ngốc đến mức truy vấn. Lục Dược đương nhiên cũng không có ý giấu giếm Lâm Vân. Y kể phụ thân của y là một vị quan lớn, nhưng cụ thể là làm tới chức vị gì thì không nói. Mà Lâm Vân cũng không hỏi, biết hay không, chả quan hệ gì tới hắn. Lục Dược còn có 3 người anh, một người định cư ở nước Mỹ, còn 2 người kia thì một ở trong quân đội, một thì đang làm phó chủ tịch tỉnh Giang Nam. Còn nói y không thích làm quan nên chuyển sang kinh doanh, hiện tại là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải. Lâm Vân cũng không quá để ý tới mấy chức quan lớn kia, thậm chí vì cái gì hôm qua hội Hắc Long truy đuổi y, hắn cũng không hỏi. Chỉ bóng gió nói cho Lục Dược một câu.
Nếu như Lý Thanh không làm việc gì hại người thì tha cho y một lần.
Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy thì cả kinh. Y liền đoán ra được Lâm Vân đã biết mình định làm gì. Bất quá, nếu Lâm Vân đã nói như vậy, Lục Dược cũng không muốn vì đắc tội với Lâm Vân mà làm khó xử Lý Thanh. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vân muốn đi ra ngoài một chút, liền nói với Lục Dược.
Ngươi đi giúp Diệp lão ca mua một bộ kim châm, tuần sau ta tới giúp ông ta trị liệu.
Lâm lão đệ, người thực sự có thể trị khỏi ung thư. Cái này cũng đừng nói giỡn, nếu không thể nắm chắc, bên kia ta có thể giúp ngươi nói khéo.
Lục Dược có chút lo lắng Lâm Vân. Mặc dù y và Lâm Vân mới quen biết, nhưng y cũng cảm thấy Lâm Vân là người đáng để kết giao. Hơn nữa, hắn còn là một người đầy bản lĩnh.
Lão yêu yên tâm, mặc dù không có nắm chắc 100%, nhưng 90% là phải có.
Lâm Vân cười vỗ vỗ vai của Lục Dược.
Cái gì? 90%?
Lục Dược bị lời đảm bảo của Lâm Vân khiến cho sợ hãi, thậm chí hoài nghi. Hắn có thực sự là người ta ngộ nhận là bị bệnh tâm thần hay không?
Bất quá, Lục Dược biết Lâm Vân là người có tư duy rõ ràng, không thể là người có đầu óc có vấn đề được, liền lấy ra 10.000 nguyên, đưa cho Lâm Vân.
Ta không biết mua loại ngân châm nào, hay là ngươi đi mua đi, nếu không ta cùng ngươi đi mua.
Vậy thì ta tự đi mua, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi.
Lâm Vân mỉm cười cầm lấy tiền. Hắn biết Lục Dược muốn đi xử lý việc bị đuổi giết tối hôm qua.
Chương 19. Sơ đồ mạch điện.
Trương tỷ, hôm nay sao thấy yếu xìu vậy? Lại thất tình rồi phải không?
Trương Tuyền đã tới văn phòng từ sớm. Vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy Vương Lượng thuộc bộ kỹ thuật hỏi.
Gặp Vương Lượng đi cùng với một người trung niên đi vào phòng làm việc của mình, vội vàng đứng lên nói.
Đây không phải là Đàm tổng công sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới chỗ này vậy?
Quả thật, sáng nay Trương Tuyền cảm thấy không vui vẻ lắm. Chuyện ngày hôm qua tuy không thể trách nàng, nhưng dù sao, nàng cũng đã cho người ta hy vọng, lại làm hỏng hy vọng của họ. Tuy đầu óc của người nọ có thể có vấn đề, nhưng hắn vẫn rất cần một công việc để làm.
Tiểu Trương, hôm nay ta đến đây là có việc. Lần này chúng ta có thể ký hợp đồng với công ty ốc Việt của Mỹ, coi như là may mắn. Ta tới để đòi người, cho ta xem mấy hồ sơ xin việc ngày hôm qua một chút. Tuy công ty của chúng ta đã ký kết hợp tác với công ty ốc Việt rồi, nhưng lực lượng kỹ thuật của chúng ta quả thực vẫn quá yếu.
Nói chuyện là vị mà Trương Tuyền gọi là Đàm tổng công kia.
Tất cả hồ sơ xin việc đều ở đây.
Nói xong, Trương Tuyền liền đưa cho Đàm tổng công một tập hồ sơ.
Đàm tổng công cầm lấy hồ sơ xin việc, dặn dò Vương Lượng đứng ở bên cạnh.
Tiểu Vương, người đi tới bộ công trình, gọi Tương Đào tới. Nhiều hồ sơ xin việc như vậy, một mình ta xem không hết.
Trương Tuyền chuyển một cái ghế đưa cho vị trung niên này, sau đó rót cho y một chén trà. Nàng không dám chậm trễ vị Đàm tổng công này. Đàm tổng công tên là Đàm Ái Hoa, là người quản lý về phần thiết kế điện tử. Tuy quyền lực của y không phải là quá lớn, nhưng lực ảnh hưởng của y chỉ sau vài vị tổng giám đốc của công ty Hưng Đạt.
Đàm Ái Hoa một bên xem hồ sơ, một bên cau mày. Những hồ sơ này phần lớn là những sinh viên mới tốt nghiệp. Trên hồ sơ toàn nói ba hoa chích chòe, chả có giá trị thực tế gì cả. Nói ví dụ như có hồ sơ nói đã từng được đạt giải thưởng kỹ thuật nào đó, đạt được người nào khen ngợi gì đó. Cũng có người từng đi thực tập vài ngày, nhưng chỉ ở toàn công ty bình thường, cơ bản đều không có người nào phù hợp.
Trong thấy Đàm tổng công nhăn lông mày, Trương Tuyền cũng thấy bất an. Nếu không chiêu mộ được người là sự thất trách của bộ phận nhân sự, mà Trương Tuyền là trưởng phòng bộ phận nhân sự, còn tự mình đi tới chợ, việc làm, tuyển người, đương nhiên trách nhiệm của nàng là lớn nhất.
Ây, Tiểu Trương, lần này không kiếm được nhân tài nào cả. Vì sao chỉ toàn là sinh viên mới tốt nghiệp thôi? Có kinh nghiệm công tác thì toàn là trong mấy nhà máy điện tử linh tinh.
Đàm Ái Hoa vừa xem vừa lắc đầu không ngừng. Trương Tuyền nghĩ thầm.
Cũng không phải là lỗi của ta.
ở chợ việc làm toàn là những người như vậy. Những hồ sơ này đều là những hồ sơ ta cảm thấy tốt nhất. Ta còn thiếu chút nữa tuyển một người có đầu óc không bình thường về, người lại còn muốn trách người khác. Trương Tuyền đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy Đàm Tổng Công nhìn chằm chằm vào một tờ giấy. Trong nội tâm cả kinh nói ra,
à, Đàm Tổng Công, tờ giấy này vẽ vớ vẩn ấy, ta đã quên vứt nó, ngài đừng bận tâm.
Đàm Ái Hoa tựa như không nghe thấy lời nói của Trương Tuyền, vẫn một mực nhìn vào tờ giấy kia, trong miệng thì thào nói,
chẳng lẽ làm như vậy cũng được?
Đàm, Trương Tuyền chưa nói hết lời, đã bị Đàm Ái Hoa ngắt lời. Bản thiết kế trên tờ giấy này là từ đâu tới?
Là do một người có đầu óc không bình thường ở chợ việc làm vẽ. Hắn còn nói chỉ cần dựa vào bản thiết kế này là có thể tạo ra máy hút bụi không có tạp âm. Ta tưởng đã vứt đi, không ngờ là bất cẩn kẹp ở trong hồ sơ.
Trương Tuyền nhìn thần sắc kích động của Đàm Ái Hoa, trong lòng rất kinh ngạc. Quả nhiên là để giảm tạp âm. Người kia ở nơi nào? Hắn còn nói gì không? Đàm Ái Hoa liên tục hỏi, có thể thấy y rất nóng ruột.
Hắn nói đây là bản thiết kế thiết bị bên trong. Ta cũng đã từng học qua điện tử, đã bao giờ thấy qua một bản thiết kế như vậy đâu. Ta phỏng chừng đầu óc tên kia có vấn đề, nên không có hỏi nữa.
Trương Tuyền giải thích. Người chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không tồn tại. Như Newton, phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vậy. Tưởng là điều vớ vẩn, nhưng kết quả thế nào? Đầu óc của hắn có vấn đề. Ta xem đầu óc của người mới... Nói tới đây, Đàm Tổng Công mới biết mình lỡ lời, liền dừng lại. Ta đi kiểm tra lại mạch điện tử này, cho dù mạch điện này không thể giảm tạp âm, nhưng một người có thể thiết kế ra một sơ đồ như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ngu. Hiện tại, ngươi nhanh đi liên lạc với hắn, hắn chính là nhân tài mà công ty chúng ta cần. Nói xong, Đàm Ái Hoa vội vã rời đi. Tuy y cũng hoài nghi sơ đồ thiết kế này, nhưng vẫn muốn đi thử nghiệm một cái. Trương Tuyền đầy vẻ ủy khuất, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ đầu óc của Đàm Tổng Công cũng có vấn đề? Một người thường ở chợ việc làm, nói bản thân có thể thiết kế ra mạch điện mà toàn bộ thế giới không thể thiết kế được. Không phải là đầu óc có vấn đề, thì là cái gì? Thiệt là, ta không có cái số của hắn, làm sao mà liên lạc được với hắn, còn không biết thử nghiệm có đúng hay không? Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, một mình đi dạo trên đường phố, cuối cùng dừng lại ở trước một nhà bán đồ y tế, mất hơn 8.000 nguyên mới mua được một bộ kim châm hợp ý. Lại đi tới cửa hàng khác mua một cái gối dựa, cái gối này là để đưa cho Hàn Vũ Tích, dù sao mình cũng đã dựa dẫm vào nàng hơn một tuần. Hơn nữa, mấy lần hắn nhìn thấy Hàn Vũ Tích dùng tay xoa bóp lưng. Có lẽ cái ghế ở văn phòng nàng ta quá cứng, cho nên mới bị mỏi lưng. Trước khi ly hôn, cũng nên tặng cho nàng ta một cái gối dựa. Như vậy, 10.000 nguyên mà Lục Dược đưa chỉ còn lại có mấy trăm nguyên. Sau khi mua đồ xong, hắn cũng không có việc gì khác để làm. Trong lòng tự nhủ, vẫn là trực tiếp tới công ty của Hàn Vũ Tích đợi nàng ta tan tầm rồi đi làm thủ tục ly hôn. Lâm Vân một mình dạo bước. Lúc tới công ty của Hàn Vũ Tích thì đã là lúc nàng nghỉ trưa, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nên chủ động vào công ty tìm Hàn Vũ Tích hay là đợi đồng nghiệp của nàng ta ra ngoài mua cơm thì nhờ gọi xuống. Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng đã tạo ấn tượng không tốt với các đồng nghiệp của nàng ta, nếu chủ động đi vào tìm Hàn Vũ Tích chỉ sợ sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới Hàn Vũ Tích. Lâm Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được hình như có người đang theo dõi hắn, lập tức quay đầu thì thấy Hàn Vũ Tích đi cùng hai cô gái mua cháo lần trước đang đứng ở phía sau nhìn hắn. Hắn không khỏi cười tự giễu, đi tới gần ba người đánh bắt chuyện.
Ba vị mỹ nữ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy quà xuất ca sao?
Ba người không vì lời chào dí dỏm của Lâm Vân mà cười, ngược lại các nàng chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh. Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy hai mắt mình như có sương mù, chắn phía trước, không nhìn rõ Lâm Vân đứng trước mặt. Từ ngày hắn rời mình đi, mình đã suy nghĩ về hắn rất nhiều. Nàng suy nghĩ, có phải bệnh của hắn đã tốt rồi không? Hơn nữa, tính cách còn triệt để cải biến. Thậm chí, nàng còn hoài nghi,
hắn không phải là Lâm Vân lúc trước. Bởi vì Lâm Vân biến hóa quá lớn, hắn giúp mình che mưa, chính hắn lại ướt đẫm. Hắn biết mình ghét hắn, liền cả tuần đều tránh mặt mình. Còn có ngày đó, mình nhìn hắn hắt xì, lại tỏ thái độ chán ghét. Hôm qua, hắn bị thiếu phụ kia chơi xỏ, không biết tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ nào, hắn đã ăn hết chỗ cơm miếng kia chưa? Có phải hiện tại hắn rất đói bụng, muốn tìm tới mình hỏi cái ăn? Hàn Vũ Tích cảm giác mình đã không khống chế nổi sương mù trong mắt. Hiện tại, ngươi đang sống ở đâu? Nói xong, Hàn Vũ Tích liền hối hận. Tại sao phải hỏi hắn câu này? Đây không phải là muốn cười nhạo hắn sao? Ngoại trừ nằm bờ, nằm bụi, hắn có thể đi đâu được nữa? À, hiện tại ta đang ở một nơi gọi là nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Lâm Vân còn chưa nói xong, Tiêu Du và Phương Bình liền đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang Hàn Vũ Tích, đồng thời nói: Vũ Tích, chúng mình đi trước mua cơm, cậu có cần mua gì không? Cảm ơn hai cậu, mình không cần. Hàn Vũ Tích cúi đầu, chính nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng nghĩ nếu hắn muốn lấy cớ nói mình không ở ngoài đường, cũng không nên nói đang ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Nơi đó đâu phải chỗ dành cho người thường. Bất quá, nàng đã quen với vẻ điên khùng của hắn. Dù sao, đây cũng không phải là lần một, lần hai. Công tử điên khùng, chương 20. Ly hôn.
Cầm của ngươi bị sao thế? Có phải ai đánh ngươi không?
Lâm Vân trông thấy cầm của Hàn Vũ Tích có vết đỏ, thanh âm liền trở nên lạnh lùng. Mặc dù mình cùng Hàn Vũ Tích sắp ly hôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khi dễ nàng. Nếu kẻ nào dám động thủ với nàng, hắn sẽ đáp trả gấp 10.
À, không có gì, chỉ là ta không cẩn thận va chạm mà thôi.
Hàn Vũ Tích tranh thủ giải thích.
Không cẩn thận va chạm?
Lâm Vân không tin lời này của nàng, nhưng nếu Hàn Vũ Tích đã không muốn nói, hỏi cũng bằng thừa.
Ngươi còn chưa ăn cơm phải không? Nếu không, chúng ta đi ăn cơm trước rồi nói chuyện sao?
Hàn Vũ Tích nói xong, liền xoay người bước đi. Nàng sợ mình không nhịn được, rơi nước mắt. Không biết là vì mình thương hại hắn phải sống ở đầu đường xó chợ, hay là vì vừa nãy hắn quan tâm tới mình. Lúc nghe thấy Lâm Vân hỏi về cái cầm, trong nội tâm của nàng liền có chút ấm áp. Mất tự nhiên, lau lau con mắt, Hàn Vũ Tích mang theo Lâm Vân tới một quán ăn gần đó. Nhưng lúc này, quán ăn đã chật ních người, liền một chỗ trống cũng không có. Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới mấy quán ăn khác, cũng đều không có chỗ trống.
Nếu không, chúng ta đi qua nhà hàng Mỹ Châu ăn cơm, ta nghĩ chỗ ấy hiện tại cũng không đông người lắm.
Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích một mực không tìm thấy chỗ để ăn cơm, liền chủ động nói ra. Quay đầu nhìn về Lâm Vân, Hàn Vũ Tích rốt cuộc biết Lâm Vân ở đâu có điểm không bình thường. Đó là, tuy hắn đã đỡ hơn trước nhiều lắm, nhưng lại càng thêm sĩ diện.
Hiện tại không có ai ở đây, ngươi không cần lôi quán ăn Mỹ Châu ra.
Nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân đành phải câm miệng. Cuối cùng, tới một quán mì gọi là Lan Châu thì mới tìm được chỗ ngồi. Hàn Vũ Tích vốn định mang theo Lâm Vân tìm một quán ăn tử tế để ăn. Dù sao, nàng lo lắng mấy ngày nay, hắn được ăn cái gì ra hồn. Ngày hôm qua, mình còn nhìn thấy hắn ăn cơm miếng ở dưới cầu vượt. Bất quá, buổi trưa có quá nhiều người đi ra ngoài ăn cơm, tìm mãi chỉ thấy mỗi nơi này là còn chỗ trống. Đành phải gọi mì ăn. Chờ đến tối thì mình đưa hắn tới nhà hàng tốt hơn.
Cả ngày hôm qua, ngươi đều ăn cơm rang à?
Hai người ngồi xuống bàn ăn, liền im lặng không nói. Một lúc sau, vẫn là Hàn Vũ Tích nói trước.
Không, tối hôm qua ta ở nhà hàng.
Lâm Vân vừa định nói, tối qua hắn ăn ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hàn Vũ Tích, hắn liền dừng lại. Lúc này, mì sợi đã được mang lên. Ăn quen đồ ăn do Lâm Vân nấu, nên Hàn Vũ Tích ăn không trôi mì sợi ở nơi này. Chỉ là gấp mấy sợi, liền bỏ đũa xuống, không ăn nữa. Lâm Vân lại không quan tâm, rất nhanh đã ăn hết bát mì, ngay cả nước súp đều húp hết. Hàn Vũ Tích nhìn tốc độ ăn mì của Lâm Vân, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng sùm sụp.
Lần đầu tiên, nàng không có tỏ vẻ chán ghét. Trong nội tâm, nàng vẫn đang suy nghĩ, khẳng định mấy ngày nay Lâm Vân đều không được no ăn. Cũng đúng thôi, mấy miếng cơm làm sao đủ cho hắn ăn vài ngày. Đột nhiên, đáy lòng nàng sinh ra một ít thương cảm đối với Lâm Vân.
Ngươi còn chưa ăn no sao? Nếu không, ta lại gọi một bát nữa. Lão bản!
Hàng Vũ Tích còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt.
Một bát của ngươi vẫn còn đầy, ngươi không đói bụng à?
Lâm Vân nhìn vào bát mì của Hàng Vũ Tích hỏi.
Ta ăn không vô, không sao, ngươi ăn một bát nữa nhé.
Hàng Vũ Tích tiếp tục nói.
Không cần, ta ăn nốt bát của ngươi là được, đừng để lãng phí.
Lâm Vân nói xong, liền bưng bát mì của Hàng Vũ Tích, nhanh chóng ăn hết. Hàng Vũ Tích ngơ ngác nhìn Lâm Vân, ăn hết bát mì của mình, ngay cả nước canh đều không còn thừa chút nào, không khỏi giật mình. Trong lòng, nàng sinh ra một loại tình cảm khó có thể nói nên lời. Lâm Vân trước mặt mình hiện giờ, ngoại trừ có vài hành động không bình thường, thích hư vinh ra, biểu hiện của hắn đều không khác người bình thường là mấy. Chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn? Hay là hắn đang giả vờ? Lâm Vân ăn xong mì sợi, thấy Hàng Vũ Tích còn đang sững sờ, vội nói.
Tốt rồi, chúng ta có thể đi, ngươi trả tiền.
Hai bát mì sợi tốn không bao nhiêu tiền, nhưng Lâm Vân biết là Hàng Vũ Tích mời ăn cơm. Cho nàng trả tiền, trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu hơn chút. Hơn nữa, hai người sắp ly hôn, để cho Hàng Vũ Tích trả một bữa cơm, có lẽ nàng sẽ bình tĩnh lại. Cái này không có nguyên nhân, chỉ là một loại cảm giác.
Buổi chiều, ta xin nghỉ, tìm chỗ ở cho ngươi.
Ra tiệm mì Lan Châu, Hàng Vũ Tích liền nói. Lâm Vân kinh ngạc nhìn Hàng Vũ Tích.
Buổi chiều đương nhiên ngươi muốn xin nghỉ rồi. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi làm thủ tục ly hôn sao?
À,
nghe Lâm Vân nói vậy, Hàng Vũ Tích giật mình. Nàng thực sự đã quên việc này. Nàng một mực chỉ nghĩ tìm chỗ ở cho hắn, không cần phải lang thang ở ngoài đường. Nhưng nàng không có nhớ tới, hôm nay muốn đi cùng hắn làm thủ tục ly hôn.
Buổi chiều ta sẽ xin nghỉ.
Hàng Vũ Tích cũng không biết mình đang nói gì, có chút lộn xộn. Nàng quên mất việc ly hôn là việc xấu hổ đối với nàng. Chẳng lẽ mình không muốn ly hôn với Lâm Vân sao? Làm sao có thể? Nàng một mực đều chỉ lo nghĩ cuộc sống của hắn diễn ra như thế nào, hoàn toàn quên mất việc ly hôn. Trông thấy Lâm Vân kinh ngạc nhìn mình, mặt Hàng Vũ Tích đỏ lên, nàng nói.
Ta gọi điện thoại xin nghỉ là được, ngươi ở chỗ này chờ ta đi lái xe tới.
Lâm Vân gật đầu, nhìn Hàng Vũ Tích rời đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy cô bé này cũng thật đáng thương, giống như Hàng Vũ Tích thương cảm hắn vậy. Cùng với đáng thương, hắn lại có chút lo lắng tình cảnh của Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích bị Hàng gia gả cho một người có bệnh tinh thần của Lâm gia, để Hàng gia từ đó kiếm được lợi ích. Điều đó chứng tỏ Hàng Vũ Tích chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong Hàng gia. Hiện giờ, Hàng gia đã hưng phục, nhưng nàng vẫn chỉ là một viên chức nhỏ nhoi trong công ty. Tựa hồ, nàng cùng Hàng gia không có bất kỳ liên hệ gì. Chắc là chuyện Hàng gia lợi dụng nàng để trọng chấn gia nghiệp đã bị người ta lãng quên. Hơn nữa, Lâm Vân còn cảm giác, người Lâm Vân cũ kia rất hay khi dễ Hàng Vũ Tích. Phỏng chừng lúc chưa bị bệnh, hắn hay đánh mắng nàng. Sau khi sinh bệnh, còn phải do Hàng Vũ Tích tới chiếu cố. Tuy hiện tại mình không có vấn đề về tinh thần, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác hắn thiếu nợ nàng cái gì đó. Lâm Vân đang nghĩ ngợi, Hàng Vũ Tích đã lái xe tới.
Lên xe đi!
Hàng Vũ Tích lái xe tới gần Lâm Vân, hắn liền mở cửa xe, ngồi ở tay lái phụ. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân không ngồi ở đằng sau, mà lại ngồi ở bên cạnh mình. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ.
Mình làm sao vậy? Lâm Vân ngồi ở bên cạnh mình không phải rất bình thường sao?
Vì cái gì mặt mình lại đỏ? Không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức khởi động xe. Rất nhanh đã tới Ủy ban Nhân dân thành phố Phần Giang. Trên người Lâm Vân không ngừng phát ra khí dương cương, còn mang theo khí tức tươi mát. Hàng Vũ Tích chỉ cảm thấy ngồi bên cạnh Lâm Vân có một loại rất thoải mái. Trong nội tâm nàng rung lên, âm thầm nghĩ. Quả thực hôm nay mình có vấn đề.